mà không nghiêng mình tôn kính. Chúng ta phải học tập với ông, phải bắt chước ông. Còn Tần Cối, vì sao cũng là anh hùng dân tộc, ông dạy chúng ta mặt trái. Vậy cho chúng ta, ông đã làm việc sai, hãm hại Trung Lương. Bạn thấy người đời sau, nhắc đến Tần Cối, ai mà không mắng ông. Tần Cối dạy chúng ta không nên làm việc xấu, làm việc xấu sẽ có kết cục như ông ấy vậy. Ông hiện thân nói pháp cho chúng ta thấy, đó là việc tốt, không phải là việc xấu. Chúng ta xem thấy ông ấy thì không dám làm việc xấu. Nhìn thấy Nhạc Phi thì chúng ta phải làm việc tốt, xem thấy Tần Cối thì nhất định không dám làm việc xấu. Hai người đều là thầy giáo, một người là dạy ta mặt chánh, một người là dạy ta mặt trái, hai người đều là thầy giáo tốt. Tôi có thể nói ra một tràng đạo lý này. 53 vị đồng tham đích thực là như vậy. Cho nên chúng ta xem thấy người ác, xem thấy việc ác, phải phản tỉnh chúng ta có hay không. Có, lập tức phải sửa. Không có, thì phải cảnh giác. Quyết định không thể làm. Cho nên, 53 vị thiện tri thức là 53 vị Phật thị hiện. Thiện ác, thuận nghịch, thảy đều có. Chính là xã hội hiện tại của chúng ta. Chúng ta từ sớm đến tối tiếp xúc tất cả người, tất cả việc, tất cả vật chỉ là 53 tham. Nếu như bạn chân thật học Phật, chân thật tu học Đại Thừa, chân thật cầu sanh tịnh độ, làm học trò của A-di-đà Phật, thì bạn nên biết phải học như thế nào. Đối với người thiện, chúng ta cung kính tán thán. Đối với người ác, cung kính không tán thán. Học tập với người thiện, học tập thiện hạnh của họ. Với người ác, cũng phải học tập. Học tập quyết định không thể phạm phải lỗi lầm đó của họ. Chúng ta biết được họ sai rồi, chúng ta nhất định không phạm phải sai lầm của họ. Cho nên xem thấy người ác diệt ác, phải như cổ thánh tiên hiền dạy bảo chúng ta. Chúng ta nỗ lực phản tỉnh, có lỗi thì sửa, không lỗi thì khích lệ. Nếu như chúng ta có cái lỗi lầm này, phải mau sửa đổi lại. Nếu không có, thì khích lệ chính mình không nên phạm những lỗi lầm này. Do đây có thể biết, quần chúng xã hội rộng lớn này đều là thầy giáo của chúng ta, đều là điển hình của chúng ta, đều là mô phạm của chúng ta, đều là đại ân đại đức của chúng ta, thành tựu công đức viên mãn của chúng ta. Cho nên tán thán thuộc về khẩu nghiệp. Bạn thấy đặt ở điều thứ hai, nó quan trọng như nào? Khẩu nghiệp quyết định không nên kinh xuất tạo ra. Tạo cái khẩu nghiệp này, ở trên kinh Địa Tạng nói, địa ngục cắt lưỡi, tương lai đọa vào địa ngục cắt lưỡi, nước đồng đổ vào miệng, dương sắc dính thân, đều là do khẩu nghiệp đã tạo. Thế nên trên kinh, Phật nói ra những lời này, quyết định không phải là lời dự đoán, quyết không phải là hù dọa người, đích thực là chân tướng sự thật. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm đều là nghiệp lực chính chúng ta biến hiện ra. Thế giới trước mắt này của chúng ta, cảnh giới trước mắt này cũng là nghiệp lực chính mình hiện ra. Nếu như bạn không có tạo ra cái nghiệp này, cái cảnh giới này bạn sẽ không thấy. Khi tôi mới học Phật, khi chưa xuất gia, ban đầu tiếp xúc Phật Pháp, một người bạn tôi giới thiệu cho tôi một lão tiên sinh. Lão tiên sinh này là người học Phật. Lão cư sĩ Chu Kính Vũ. Lúc này tôi học Phật, một người bạn đã giới thiệu cho tôi. Ông ấy là đồng hương với lão cư sĩ Chu. Ông là người Ôn Châu Giết Giang. Và lúc đó tôi còn rất trẻ, tôi mới 26 tuổi. Lão tiên sinh lúc đó khoảng 71 tuổi. Ông nhìn tôi như nhìn một đứa bé, rất là thương yêu. Ông đã làm một nơi in kinh, chỗ in kinh ở Đài Loan. Tất cả kinh sách in ra ông đều có tặng cho tôi. Lúc đó, lão tiên sinh đã về hưu rồi, chuyên môn làm công việc in kinh này. Chuyện kể của ông rất nhiều. Chúng tôi thường hay gặp ông là để nghe ông kể chuyện. Những câu chuyện đó đều là thật, không phải là giả. Ông đã từng kể cho tôi nghe một câu chuyện. Nói rõ, không có nghiệp lực này, thì địa ngục ở ngay trước mặt bạn cũng không nhìn thấy. Sự việc này là nhạc trưởng của ông, nhạc phụ của ông. Ở Trung Quốc, những năm đầu cũng là rất nổi tiếng. Tên Chương Thái Viêm, ông là con trẻ của Chương Thái Viêm. Chương Thái Viêm là đại sư trong giới học thuật Trung Quốc. Đầu năm dân quốc, phát học đại sư. Ông ở nơi Bắc Kinh. Vào lúc đó, Diên Thế Khải đương quyền. Ông không mắng Diên Thế Khải. Vì sao không mắng? Không đáng được ông mắng. Lời nói này, vì sao có một số người nịnh với Diên Thế Khải liền đem câu nói này báo cáo với Diên Thế Khải. Diên Thế Khải nghe rồi rất tức giận. Không đáng để ông mắng. Liền cho bắt ông lại, nhốt vào trong lao ngục, nhốt hết hơn một tháng. Thực tế ông không có tội gì hết, chỉ là không chịu mắng ông ấy. Khi ngồi trong lao ngục, ngay trong một tháng này, ông lại xuất hiện một kỳ tích. Đông Nhạc Đại Đế mời ông đi làm phán quan. Đông Nhạc Đại Đế thấp hơn một bậc so với vua Diêm La. Vua Diêm La cũng giống như tổng thống của một nước vậy. Vì Đông Nhạc này, Trung Quốc gọi Ngũ Nhạc. Đông Nhạc Đại Đế, ông quản rất nhiều tỉnh. Cũng là một đại quỷ dư. Mời ông đi làm phán quan. Địa vị phán quan tương đối cao, cũng giống như tổng thư ký. Địa vị đó rất cao. Được ông ấy mời đi. Sau khi mời đi rồi, buổi tối thì đến nơi đó làm việc. Ông nói, đến sắp gần hoàng hôn, khi trời tối, liền có hai quỷ nhỏ mang kiệu đến mời ông lên kiệu, rồi khiêng kiệu đến nơi làm việc. Đến sáng sớm ngày hôm sau, khi trời sáng thì đưa ông trở về. Vì sao? Khi ra khỏi nhà giam, vẫn là làm phán quan. Vẫn đang làm việc này, đã làm một thời gian tương đối dài. Ông có cơ hội thấy được tình hình ở trong âm tào địa phủ. Có lúc bạn bè nói chuyện với nhau, ông đem cái việc mà buổi tối ông đi làm cũng đem nói ra cho mọi người nghe. Đó là thật. Ở âm gian, tuy là chủng tộc không như nhau, quốc gia không như nhau, tiếng nói không như nhau, dường như khi ở âm tào, lời nói đều thông. Đôi bên nói chuyện đều không có chướng ngại, đều có thể hiểu nhau. Đó là một hiện tượng kỳ diệu. Ăn uống đi đứng của họ cũng gần giống như thế gian này vậy. Chỉ là không thấy được thái dương. Nên ngày của họ là vĩnh viễn tối đen. Cõi ngạ quỷ là vĩnh viễn tối đen. Không có ánh sáng mặt trời. Mãi mãi là tối đen, tối âm u. Có một lần, ông liền nghĩ đến ở trong địa ngục này có một loại hình phạt gọi là pháo lạc. Chính là đem một cây cột, cột đồng đốt lên đỏ rực, bắt người thọ hình phải ôm lấy. Vị chư Thái Viêm là một người học Phật, một Phật tử thuần thành. Ông nói loại hình phạt này quá tàn khốc. Yêu cầu Đông Nhạc Đại Đế có thể bỏ nó đi hay không? Ông nói ngài có thể bỏ đi không? Chẳng phải ông đã làm được một việc thật tốt, có đại công đức rồi sao? Sau khi Đông Nhạc Đại Đế nghe rồi, ông ấy nói, ông có thể đi xem qua trước hình trường đi. Liền phái ra hai tiểu quỷ, dẫn ông đi đến hiện trường. Vì tiểu quỷ này dẫn ông đi qua rất nhiều con đường, đến nơi hiện trường, tiểu quỷ đứng yên bất động. Họ nói, đến rồi. Mời phán quan ngài đến xem. Ông không hề thấy. Thế là bỗng nhiên hiểu ra mới biết được ở trong kinh Phật đó do nghiệp lực biến hiện ra. Không phải do Du Diêm La thiết lập, do nghiệp lực biến hiện. Bạn không có nghiệp lực này, có ở ngay trước mặt bạn cũng không thấy được. Dường như câu chuyện này, lão cư sĩ Chu ở cuối đời, trong trước tác của ông đã có viết lại. Đây đều là việc chân thật. Bạn không có tạo ra cái nghiệp này thì không thể nhìn thấy được. Trong địa ngục, trên kinh Địa Tạng nói, chỉ có hai loại người có thể thấy được, có thể đi đến được. Một chính là bạn tạo tác ra nghiệp địa ngục. Người chịu hình phạt, bạn mới nhìn thấy. Ngoài ra một loại người nữa là Bồ Tát. Bồ Tát vào trong đó giáo hóa chúng sanh. Nếu như bạn không phải là hai loại người này mà nói, cảnh giới địa ngục ở ngay trước mặt cũng nhìn không thấy. Cho nên vì sao cư sĩ Chương Thái Viêm không nói nữa, mới biết được việc này không phải do sức người làm ra, là do nghiệp lực của chính họ biến hiện. Biến hiện ra cảnh giới này, họ đến thọ tội. Thực tế mà nói, những phán quan tiểu quỷ ngưu đầu mã diện chấp pháp trong địa ngục cũng là nghiệp lực chính mình biến hiện. Bạn có thể trách ai? Đích thực ra là tự làm, tự chịu. Cho nên, ba nghiệp chúng ta tạo tác, nhất định phải cẩn trọng. Quá khứ tạo ra tội nghiệp, phải mau hồi đầu. Hồi đầu thì được cứu. Không nên sợ quá khứ đã tạo ra tội nghiệp rất nặng, sợ tương lai chịu báo. Nếu bạn thật có cái tâm lo sợ này, thì bạn được cứu rồi. Nếu như bạn vẫn cứ mờ mịt không biết, vậy thì bạn hết cứu. Vì sao biết ta có cái tâm lo sợ, có cái tâm e ngại, có cái tâm hối cải thì được cứu không? Xưa nay thí dụ này rất nhiều. Hiện rõ ra từ bi của nhà Phật, chân thật gọi là đại từ đại bi. Quay đầu là bờ. Chỉ sợ bạn không quay đầu. Vừa quay đầu thì liền được cứu. Chúng ta xem thấy ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, vua A Xà Thế giết cha, hại mẹ ruột, đoạt lấy ngôi vua, cùng với Đề Bà Đạt Đa hai người liên kết lại, phá hoại tăng đoàn. Tội ngũ nghịch đều đã tạo ra. Thật là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật ra máu, họ đều làm. Cái tội nghiệp đó nhất định đọa vào địa ngục A Tỳ. Thế là Phật ở trong A Xà Thế Dương Kinh nói với chúng ta về ông ấy. Khi ông lâm chung sám hối, chân thật hối cải, biết được việc làm cả đời của ông đã tạo là sai, đặc biệt sai. Dùng cái tâm sám hối này, niệm Phật cầu sanh tịnh độ, ông được giảng sanh. Cả đời tạo ra tội nghiệp nặng như vậy, còn có thể giảng sanh. Ở trong suy nghĩ của ta, ông giảng sanh đại khái chỉ giảng sanh hạ hạ phẩm. Nhưng ở trên kinh, Phật nói với chúng ta, phẩm vị giảng sanh của ông là thượng phẩm trung sanh. Cho nên chúng ta mới hiểu rõ, giảng sanh là có hai phương thức. Một là bình thường tích lũy công đức, thành thật niệm Phật giảng sanh. Một loại là lâm chung sám hối giảng sanh. Sám hối giảng sanh thì phẩm vị của bạn thế nào? Hoàn toàn xem cái tâm sám hối của bạn, xem cái lực của sám hối. Cho nên, một người tạo ra tội nghiệp cực trọng, đến lúc lâm chung chân thật sám hối, còn có thể giảng sanh, còn có thể được độ. Bạn muốn hỏi đây là đạo lý gì vậy? Thực tế ra mà nói, đạo lý là một, không phải là hai. Giảng pháp do tâm. Chính là Hoa Nghiêm đã nói, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Xem cái tâm niệm của bạn phải có cách chuyển như thế nào. Bạn phải chuyển được nhanh. Bạn phải thật chuyển lại được. Đây là chúng ta xem thấy được ở trên kinh. Cái thí dụ tạo tội ngũ nghịch này mà được thượng phẩm trung sanh. Ngoài ra, còn có một thí dụ rất rõ ràng. Vào triều nhà Tống, Pháp sư Oánh Kha. Việc này ở trong giảng sanh truyện, trong Tịnh Độ Thánh Hiện Lục đều có. Đây là một người xuất gia, phá giới không giữ thanh quy. Đại khái giới luật thanh quy, ông thấy đều phạm hết. Thế nhưng, chính ông có một chỗ rất tốt. Ông chính mình biết được, chính ông đã tạo ra tội nghiệp. Chính cái điểm này đã cứu ông. Ông ấy biết. Ông biết được, ông tương lai nhất định sẽ đọa địa ngục. Thế là lo sợ, nghĩ đến địa ngục, những sự khủng khiếp này. Ông liền hỏi các bạn của ông, thỉnh giáo với các bạn đạo đồng tu, có cách gì có thể cứu ông không? Làm cho ông không đọa vào địa ngục. Có một bạn đồng tu liền lấy cuốn giảng sanh truyện đưa cho ông xem. Sau khi ông đọc rồi, rất là cảm động. Liền hạ quyết tâm niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Việc này trong truyện ký ghi chép, ông đóng kín phòng của ông lại. Một câu A-di-đà Phật niệm đến cùng, niệm được 3 ngày 3 đêm. Ông không hề ngủ, không ăn thứ gì. Niệm 3 ngày 3 đêm, niệm ra được Phật A-di-đà. Phật A-di-đà nói với ông, thọ mạng của ông còn đến 10 năm. Ông còn có 10 năm dương thọ. Trong 10 năm này, ông cố gắng tu hành. Khi đến lúc lâm chung, Phật A-di-đà nói, ta sẽ trở lại tiếp dẫn ông. Có cảm ứng như vậy, chân thật là chúng sanh có cảm, Phật liền có ứng. Xem tâm chân thành của bạn, tâm chân thành thì niệm ra được Phật. Pháp sư Oánh Kha liền nói với Phật A-di-đà. Ông nói, tập khí của con quá nặng, không tránh bị mê hoặc. Ông nói, 10 năm nữa, không biết con sẽ phạm phải bao nhiêu tội. tuổi thọ 10 năm con không cần nữa. Bây giờ con đi liền với ngài. A-di-đà Phật liền đồng ý. Ngài nói, được. 3 ngày sau ta đến tiếp ông. Oánh Kha rất là vui mừng. Tốt quá, 3 ngày sau Phật đến tiếp con theo ngài giảng sanh. Cho nên ngài liền mở cửa ra, hân hoan vui mừng, nói với mọi người trong chùa, 3 ngày sau tôi sẽ giảng sanh. Người trong chùa đều cho là, thần kinh của ông không bình thường. Một người ác đến như vậy, 3 ngày sau thì làm gì có thể giảng sanh. May mà thời gian 3 ngày không dài, mọi người xem náo nhiệt, xem ông 3 ngày sau có giảng sanh được không. Khi đến sáng sớm ngày thứ 3, ông cũng tắm qua thân thể, thay bộ quần áo mới, xin các đồng tu. Thời quá sáng nay, chúng ta thảy đều niệm A-di-đà Phật. Đưa ông giảng sanh, đưa ông giảng sanh. Nội dung khóa tụng thì thay đổi một chút. Đọc kinh A-di-đà, niệm Phật hiệu, đưa ông giảng sanh. Ngay khi Phật hiệu niệm được, đại khái thời gian chỉ có 1 giờ đồng hồ. Thời gian không dài lắm. Ông liền nói với mọi người, Phật A-di-đà đến rồi. Ông nhìn thấy được, người khác thì không nhìn thấy. Tôi đi với Phật A-di-đà đi, cáo biệt với mọi người. Liền đi. Ông thật được giảng sanh rồi. Không hề có bệnh. Cách biểu diễn của ông nói với chúng ta một việc. Trên Kinh Di Đà đã nói, nếu 1 ngày, nếu 2 ngày, cho đến 7 ngày, không hề sai. Bình thường có làm việc xấu, một câu Phật cũng không niệm, vậy mà 3 ngày thì có thể giảng sanh. Không phải là giả, là thật đấy. Vì ngày nay chúng ta đóng cửa phòng lại, niệm 30 ngày cũng không thể giảng sanh. Do nguyên nhân gì? Tâm của bạn là giả, không phải là thật. Bạn không phải dùng tâm chân thật. Trong mỗi câu Phật hiệu, còn có vọng tưởng xen tạp ở trong đó. Bạn không biết địa ngục là đáng sợ. Oánh Kha biết được địa ngục là đáng sợ. Không giảng sanh thì phải đọa địa ngục, thật đáng sợ. 2 con đường không có cách chọn lựa. Sợ chịu khổ địa ngục, toàn tâm, toàn lực, chuyên chú. Một ý niệm cầu giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Việc này nói rõ, cho dù đời trước đã tạo tội nghiệp, hoặc giả ngay trong đời này tạo tội nghiệp, cũng không sợ. Chỉ cần bạn chân thật đầy đủ 3 điều kiện tín nguyện hạnh này, chúng sanh địa ngục cũng có thể ở ngay trong một đời thành Phật làm tổ. Pháp môn không thể nghĩ bàn. Chúng ta mở miệng ra, vì sao không niệm Phật? Tại vì sao phải nói chuyện phím? Cho nên mọi người phải biết, bạn không niệm Phật, bạn liền tạo khẩu nghiệp, thì bạn phải chịu khổ báo ở 3 đường. 1 ngày từ sớm đến tối tiếp xúc với người, người này thì tốt, người kia thì xấu. Điều là nói, thị phi nhân ngã. Bạn học Phật, đọc kinh, bái Phật, lễ Phật, tu một chút công đức đó, đều bị rơi mất từ nơi miệng của bạn. Bạn tích lũy lại là tội nghiệp, vô lượng, vô biên tội nghiệp. Tu được một chút công đức đó đều chảy đi mất từ nơi cửa miệng. Bạn phải giác ngộ, bạn phải thông hiểu, phải mau hồi đầu. Cái miệng này ngày ngày niệm A-di-đà Phật chính là xưng tán Như Lai. Trong lòng nhớ Phật, trong miệng niệm Phật, không xen tạp, không gián đoạn, vô lượng, vô biên công đức. bạn không đi làm. Nếu bạn đi tạo tội nghiệp, vậy thì không còn cách nào. Đó là ý nghĩa của xưng tán. Câu thứ ba, quản tu cúng dường. Bạn xem, ở Bồ Tát, Bồ Tát tu bố thí đối với tất cả chúng sanh. Bồ Tát Phổ Hiền không phải ngày tu bố thí, là ngày tu cúng dường. Thông thường chúng ta, ở trong Bồ Tát thông thường, người thông thường cũng là như vậy. Chúng ta đối với Phật, đối với Bồ Tát, đối với trưởng bối, chúng ta mới cúng dường. Đối với đồng bạn, đối với mọi người thông thường, chúng ta đều là bố thí. Kỳ thật, bố thí cùng cúng dường chỉ là một việc. Tâm thì không như nhau. Một là có tâm cung kính, một là không có tâm cung kính. Không có tâm cung kính, đó là bố thí. Có tâm cung kính, đó là cúng dường. Tâm cung kính không đạt đến được tiêu chuẩn của Phổ Hiền, vẫn gọi là bố thí, vẫn không phải là cúng dường. Phải đạt đến được tiêu chuẩn của Phổ Hiền, chân thành cung kính. Cho nên hạnh Phổ Hiền, bố thí đối với tất cả chúng sanh đều như tâm trạng cung kính cúng dường cho chư Phật vậy. Đây là chúng ta phải nên học. Đặc biệt là bố thí cho người dưới, bố thí cho một số người nghèo khổ, nhất định không được nói: "Nào, đến đây nào, đây là ta bố thí cho ngươi đây." Dùng cái tâm khinh mạn, không hề xem người ta ra gì. Vào lúc nào thái độ của chúng ta có thể chuyển đổi, xem thấy người nghèo khổ, thậm chí xem thấy người ăn mày, chúng ta bố thí phần đó cho họ, đều phải dùng cái tâm cung kính mà bố thí như cúng dường cho chư Phật. Đó chính là bạn đang tu quản tu cúng dường. Cái điều quản tu cúng dường này ở trong Kinh Hoa Nghiêm giảng được rất tường tận, giảng được rất là nhiều. Dùng cái tâm Phổ Hiền tu bố thí chính là quản tu cúng dường. Ở ngay trong đây, cảnh giới rất rộng, vô lượng vô biên. Phật nói pháp vì để nói pháp phương tiện khởi kiến, đem vô lượng vô biên những cái sự tướng này quy nạp thành ba loại lớn: bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy. Vậy thì ở trong cúng dường tài, cúng dường pháp, vô úy bao gồm ở trong tài và pháp. Bồ Tát Phổ Hiền ở trong phẩm hành nguyện lại đặc biệt làm ra một loạt sự so sánh cho chúng ta, so sánh công đức thù thắng. Ngài đã nói đến, cho dù bạn dùng bảy báo của đại thiên thế giới bố thí, việc này không phải người thông thường có thể làm được. Ai có thể có tiền của nhiều đến như vậy? Bố thí bảy báo của đại thiên thế giới đều không thể so với bố thí một câu pháp. Bồ Tát Phổ Hiền đã nói như vậy ở trong Kinh Hoa Nghiêm. Ở trên Kinh Kim Cang Bát Nhã, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng là nói như vậy. Trong Kinh Kim Cang nói, bố thí bảy báo đại thiên thế giới, công đức không bằng nói cho người nghe bốn câu kệ. Bạn vì người nói ra bốn câu kệ chính là tùy tiện nói bốn câu nào đó trên Kinh Kim Cang. Bạn vì người khác diễn nói, cái công đức này vượt qua những bố thí thông thường, cả bố thí bảy báo của đại thiên thế giới. Thật có công đức lớn đến như vậy sao? Tôi không tin tưởng. Không những tôi không tin tưởng mà không có người nào tin. Bạn xem qua, trong cái xã hội này ngày nay, tu một ít tài bố thí, làm một ít việc từ thiện. Báo chí, tạp chí, truyền hình đều đang tán dương. Bạn đi ra bên ngoài là người đại thiện, không ai mà không tán thán bạn. Bạn ở nơi đây bố thí pháp, đừng nói bốn câu kệ, bạn giảng hết một bộ kinh này, khi đi ra ngoài cũng không ai biết bạn. Không ai cung kính bạn, ai mà xem trọng bạn. Bạn có công đức gì? Bạn đối với xã hội này có cống hiến gì chứ? Người thế gian chỉ xem sự tướng trước mắt, không hề xem thấy nhân quả về sau. Không hề thấy. Sự việc này, Phật tường tận, Phật thông suốt. Lời Phật nói ngàn vạn lần chính xác, một chút cũng không sai. Vì sao vậy? Bố thí bảy báo của đại thiên thế giới, chúng sanh có được chỉ là giải quyết được một ít khó khăn ở ngay trong đời sống trước mắt. Chỉ được như vậy thôi. Hay nói cách khác, họ đáng phải luân hồi thế nào thì vẫn phải luân hồi như thế đó, đáng sinh tử thế nào thì vẫn phải sinh tử như thế đó. Không giải quyết được vấn đề. Chỉ có thể nói giải quyết được chút vấn đề ở trên đời sống vật chất hiện tại này mà thôi. Họ không có chỗ ở, bạn xây phòng ốc cho họ. Họ không có cái ăn, bạn cúng dường cái ăn cho họ. Bạn chỉ giải quyết những khó khăn này cho họ. Thế nhưng, nghe bốn câu kệ, thậm chí nghe một câu kinh Phật, bạn chỉ nghe được một câu. Một khi nghe qua tai, mãi mãi trồng căn lành. Cái công đức này quyết định không hề bị tiêu mất. Phật dùng hạt giống kim cang này gieo vào trong A Lại Gia thức của bạn. Ngay trong đời này, cho dù bạn không được lợi ích, đời sau bạn gặp được Phật Pháp, tiếp tục mà tu, tiếp tục mà thành tựu. Nếu đời sau không được lợi ích thì còn đời sau nữa. Thậm chí đến vô lượng kiếp sau, sẽ có một ngày bạn sẽ gặp được nhân duyên chín mùi. Nhờ vào nhân duyên bạn nghe kinh lần này, liền siêu diệt ba cõi, siêu diệt 10 pháp giới, thành Phật làm tổ. Công đức lợi ích này tuyệt đối không phải là bảy báo của Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới có thể so bì với nó. Đạo lý ở ngay chỗ này. Phật không hề nói sai sự thật. Phật nói không hề sai. Cho nên, tài bố thí không bằng pháp bố thí. Nếu chúng ta muốn tu công đức thù thắng, nhất định phải tu pháp bố thí. Pháp bố thí, chúng tôi không biết giảng kinh, thì tôi làm sao bố thí pháp? Tôi phải tu bằng cách nào? Không biết giảng kinh, bạn biết niệm A-di-đà Phật không? Biết niệm A-di-đà Phật thì được rồi. Nếu bạn thật biết, bạn suốt ngày bố thí pháp này, không biết là đã bố thí cho bao nhiêu người. Khi nói chuyện với người, A-di-đà Phật, đó là bố thí cho họ rồi. Hiện tại các vị, ngày ngày không rời khỏi điện thoại, khi vừa cầm đến điện thoại thì A-di-đà Phật. Mỗi câu A-di-đà Phật gieo vào trong A-lại gia thức của đối phương. Tương lai, họ sẽ nhờ vào một câu A-di-đà Phật này giảng sanh bất thoái thành Phật. Duyên phải thù thắng, họ một đời này thành tựu. Nếu duyên không thù thắng, hoặc là đời sau thành tựu, họ quyết định được độ, nhất định giảng sanh. Ngày nay, người tin theo tà giáo đều không nên lo. Cho nên, có một số đồng tu hỏi tôi, họ hỏi những người tà giáo đó muốn xin sách chúng ta có cho họ hay không? Cho đi, tại vì sao không cho chứ? Cho họ chính là độ họ. Cho dù họ tà ác thế nào, A-di-đà Phật, danh hiệu này họ nghe được rồi. Âm thanh của A-di-đà Phật, khi họ nghe rồi, A-di-đà Phật, hình tượng này họ thấy rồi, thì được rồi. Ta cũng được độ. Ngay đời này ta, họ phải chịu quả báo. Họ phải chịu quả báo của địa ngục A Tỳ. Quả báo của địa ngục A Tỳ chịu xong rồi, vẫn cứ gặp được Phật Pháp, thì vẫn cứ được độ. Dường như là năm trước, tôi không nhớ rõ lắm. Tôi ở ngay nơi đây giảng qua một lần. Phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh. Kinh văn vừa mở ra, Phật liền nêu ra một thí dụ. Có người nói xấu hủy bán hai vị tỳ kheo, hai vị xuất gia. Hai vị xuất gia này là pháp sư giảng kinh nói pháp. Có người nói xấu, nói hai vị tỳ kheo này phá giới, không có đức hạnh. Khiến cho người nghe bị mất đi tín tâm đối với vị pháp sư này. Phá hoại pháp hội đạo tràng này. Người tạo tội nghiệp này, đọa địa ngục 1.800 vạn năm. 1.800 vạn năm là niên số của nhân gian chúng ta. Họ nhận chịu ở trong địa ngục. Đó thật là vô lượng kiếp. Địa ngục thật là quá khổ. Qua ngày như năm. Qua sau 1.800 vạn năm, còn phải chịu dư báo. Dư báo chính là ngạ quỷ súc sanh. Đến nhân gian còn chịu ác báo. Dư báo báo tận. Vậy mới là có lại được thân người, lại gặp được Phật Pháp. Thời kiếp này thật quá dài. Bốn vị Phật qua đi. Khi Phật nói, việc này là vào thời đại của Phật Câu Lưu Tôn. Xảy ra sự việc này. Mới biết được tạo khẩu nghiệp thật là đáng sợ. Vì sao vậy? Bạn làm mất đi cơ duyên nghe pháp của người khác. Làm cho một người ở ngay trong một đời có cơ hội được độ bị phá đi. Tội nghiệp này của bạn rất nặng. Cho nên, cảm chịu khổ báo thời gian dài đến như vậy. Thế nhưng, sau khi tội báo hết rồi, tất nhiên trong A-lại gia thức của họ còn có chủng tử của Phật. Cho nên sau khi chịu xong quả báo, thời gian này thì thật là quá dài, dùng kiếp để tính. Sau khi chịu xong, con dựa vào hạt giống kim cang này tu hành chứng quả, vãng sanh bất thoái thành Phật. Không một ai mà không được độ. Người tạo tác tội nghiệp, chúng ta phải nên biết, chỉ là họ còn có một đoạn khổ nạn phải chịu. Nhận xong đoạn khổ nạn này vẫn là bằng hữu của Hải hội Liên Trì của Tây Phương. Vẫn là phải gặp mặt. Thế nhưng đoạn khổ nạn này họ không cách gì tránh khỏi. Cho nên các vị đồng tu tường tận những đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật, thì phải nên cảnh giác đến thiện nhất định phải tu, ác thì nhất định không làm. Quyết định không làm ác, thà bỏ thân mạng, ta cũng không làm ác. Sinh mạng không đáng tiếc. Thiện căn phước đức, nhân duyên là quan trọng, nhất định phải giữ lấy. Bồ Tát Phổ Hiền nói pháp cúng dường. Pháp cúng dường cũng rất là rộng lớn. Ở trong phẩm hạnh nguyện nói cho chúng ta nghe bảy đại cương. Bồ Tát, Đại Từ, Đại Bi đều là muốn chúng ta phải ở ngay trong cuộc sống thường ngày, biết được bắt đầu học từ đâu. Trong bảy cương lĩnh này, thứ nhất, như giáo tu hành cúng dường. Điều thứ nhất này quan trọng. Chúng ta dùng cái gì cúng dường Phật? Dùng cái gì cúng dường Bồ Tát? Dùng cái gì cúng dường xã hội đại chúng? Dùng cái gì để cúng dường tất cả chúng sanh hữu tình? Như giáo tu hành cũng chính là chúng ta đặc biệt đề cao. Chúng ta phải đem bộ Kinh Vô Lượng Thọ này, mỗi câu, mỗi chữ thấy đều làm được. Đó chính là như giáo tu hành cúng dường. Bạn chân thật là trên kệ khai kinh mỗi ngày đều đọc, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Bạn thật đã làm được rồi. Không những bạn đã làm được, bạn đã làm được đến cứu cánh viên mãn. Cái lý này rất sâu, sự này rất rộng. Bởi vì chúng ta đối với lý sự rất sâu, rất rộng này không tường tận, không thấu đáo. Cho nên tuy là đọc kinh này, cũng là thường hay bỏ lỡ qua ngay trước mặt, sơ sài qua loa đọc qua, không biết được ý nghĩa bên trong của nó, không biết được cảnh giới trong đó, không biết được từ bi của Phật Bồ Tát. Nếu như bạn thấy đều tường tận, thấy đều thấu hiểu, tự nhiên bạn liền sẽ lo tu học. Thế nên những nghĩa thú sâu rộng này, Phật thường hay nói trên Kinh Đại Thừa, thâm giải nghĩa thú. Cho nên việc này chúng ta không thể không giảng tỉ mỉ. Nếu không nói, mãi mãi là mơ mơ hồ hồ như vậy. Cả đời này chúng ta, tuy là có học Phật thì cả đời này cũng không có được lợi ích. Vậy còn phải dựa vào nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp về sau. Vậy chúng ta có đáng lo hay không? Cho nên sự việc này, lãng phí một ít thời gian thì cũng thật là xứng đáng. Hôm nay thời gian đã hết rồi. Tuần sau ta vẫn nói lại câu này, A-di-đà Phật. Cẩn dịch. vòng tay cư sĩ, địa chỉ email vòng tay cư sĩ @gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang, phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết bộ báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.